Nên Phật đã lấy biển cả làm ví dụ để nói rõ nghĩa này. Ví dụ biển cả giống như thế giới Cực Lạc. Các dòng nước là người trong mười phương vãng sanh. Các dòng nước chảy vào biển cả, biển lớn cũng không hề tăng lên. Ý nói người trong mười phương vãng sanh, nhưng chúng ở thế giới Cực Lạc cũng không tăng. Lại nữa, các bậc đại sĩ trở lại cõi uế cứu độ chúng sanh, số đó cũng rất đông. Nhưng thánh chúng ở Cực Lạc cũng không hề giảm. Thực tế mà nói, nếu chúng ta không tùy thuận tri kiến của chúng sanh, tùy thuận tri kiến Như Lai, hoàn toàn là pháp tánh đang khởi tác dụng. Pháp tánh không có tăng giảm. Những người đến thế giới Cực Lạc, chúng ta cũng có lý do để tin rằng tri ân báo ân. Phật Di Đà cho chúng ta ân đức lớn biết bao. Đến thế giới Cực Lạc hưởng phước báo của Ngài. Thân thể cũng được như Ngài. Tất cả thọ dụng cũng như Ngài. Chúng ta nói là ăn mặc đi đứng hoàn toàn bình đẳng, không có gì không tương đồng. Như một người đầu thai làm thái tử trong nhà đế vương, tuy còn rất nhỏ nhưng họ đã hưởng thụ phước của đế vương. Chúng ta đến thế giới Cực Lạc vượt trội không biết bao nhiêu so với đế vương. Hưởng phước của Phật A-di-đà, ngày ngày nghe Ngài giảng kinh thuyết pháp, Ngài ban bố pháp cho chúng ta, chúng ta khai trí huệ. Thế nên đến thế giới Cực Lạc là được vô lượng phước, được vô lượng trí tuệ. Ở thế giới Cực Lạc là phước tuệ song tu, rốt ráo viên mãn. Có thể nhận rõ và khẳng định điều này, tôi tin rằng quý vị sẽ nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ. Sẽ buông bỏ tất cả những sở hữu của thế gian, không để ở trong lòng, tâm địa thanh tịnh, thật là không nhiễm chút bụi trần. Ở thế gian này chắc chắn chúng ta có thể thực hành hạnh phổ hiền. Vì sao vậy? Vì quý vị sẽ làm được hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, không để trong tâm bất cứ điều gì, trong lòng chỉ có Phật A-di-đà. Ngoài Phật A-di-đà ra không còn gì cả. Đây là nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Như lúc nãy vừa nói, những người ở thế giới Cực Lạc nhận đại ân của Phật Di Đà. Các bậc cổ đức tu hành trong đạo tràng lớn, thân cận thiện tri thức, thân cận mấy mươi năm đại triệt đại ngộ, nhưng họ không muốn hạ sơn, chỉ phục vụ nơi thường trú. Vì sao vậy? Vì phải báo ân đức của thiện tri thức. Thiện tri thức viên tịch họ mới ra đi. Thế giới Cực Lạc nhất định có hạng người này thành Phật, nhưng không rời thế giới Cực Lạc báo ân Phật Di Đà. Như vậy có trở ngại việc trở lại cõi ta bà cứu độ chúng sanh, không trở ngại, họ phân thân đi, hóa thân đi, còn bản thân thì bất động, là ứng hóa thân đi. Mỗi người họ đều có năng lực này, có thể hóa vô lượng vô biên thân. Cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh, đúng là không hề tăng hay giảm. Thế nên cõi pháp tánh hay thân pháp tánh không có tăng giảm, không có lớn nhỏ. Đây là thế giới không thể nghĩ bàn. Nên gọi là chỉ có một pháp, làm gì có tăng giảm. Đúng vậy, làm gì có tăng giảm. Vĩnh viễn không thấy sự tăng giảm. Dù cho nhiều người câu hỏi một nơi, cũng không thấy họ chen lấn, hình như đều rất ưu nhàn tự tại. Đối với trong một pháp không có nghĩa tăng giảm. Một pháp này gọi là tánh, chỉ cần xưng tánh thì không có sự tăng giảm. Vì sao vậy? Vì tướng là hư vọng, tướng là vô ngại. Trong kinh Hoa Nghiêm nói lý sự vô ngại, sau cùng nói sự sự vô ngại. Như vậy mới viên mãn rốt ráo. Thế giới cực lạc chính là cảnh giới sự sự vô ngại. Còn thế giới này của chúng ta, chỉ có cõi báo của Như Lai là sự sự vô ngại. Tứ thánh pháp giới là lý sự vô ngại. Còn mọi nơi trong lục đạo đều là chướng ngại. Tìm không ra nơi vô ngại, tất cả đều là chướng ngại. Nhưng Bồ Tát, Pháp Thân Bồ Tát, chư Phật Như Lai ứng hóa ở thế gian đều là sự sự vô ngại. Thế nên họ có thể hằng thuận, hằng thuận chúng sanh một cách rất tự nhiên, không hề cảm thấy chút miễn cưỡng nào. Họ thật sự rất tự tại. Đích thực họ đã thấu suốt. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Hư vọng và hư vọng không có chướng ngại. Chướng ngại của chúng ta ngày nay là gì? Chúng ta xem nó là thật, nên trở thành chướng ngại.